Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự lễ hội ánh sáng trên sông Potomac đi qua phố cổ Alexandria ở bang Virginia, thị trấn Santa Claus của Mỹ. Tường trình Việt Nam thu hút mạnh du khách Trung Quốc, phóng sự di dân từ Trung Mỹ, bình luận tha phương cầu thực của nhà báo Quy Phương. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vào cuối tuần qua thì hàng chục nghìn người đã tìm về khu bến cảng thuộc phố cổ Alexandria để được chiêm ngưỡng lễ hội ánh sáng được tạo ra bởi hàng trăm chiếc thuyền mang đèn màu chạy dọc theo bờ sông Potomac. Mỗi thuyền được trang trí theo một chủ đề khác nhau nhưng tựu chung lại đều có nội dung về ngày lễ Noel đang đến rất gần. Những chiếc thuyền đã thắp sáng dòng sông Potomac đoạn chảy qua khu phố cổ Alexandria đem đến một vẻ đẹp khác lạ hấp dẫn dành cho những ai tới tham dự lễ hội. Bà Jana McKen từ Virginia nói:
"Đây là lần đầu tiên tôi tới với lễ hội này. Rõ ràng những hoạt động như thế này thật là tuyệt vời trong dịp cuối tuần, đặc biệt là đối với lũ trẻ nhà tôi."
Cũng trong dịp này thì khu phố nghệ thuật Topedo nằm ngay gần khu bến cảng cũng đã được các nghệ sĩ trang trí theo chủ đề Giáng sinh và mở cửa cả đêm để phục vụ du khách. Tới đây các gia đình có trẻ nhỏ còn có dịp được gặp, trò chuyện và chụp ảnh cùng ông già Noel. Mặc dù đây chỉ là một hoạt động bên lề của những chương trình triển lãm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong khu phố nghệ thuật này, nhưng nó cũng khiến du khách cảm thấy ấm áp, đặc biệt là những đứa trẻ, khi chúng được ngồi trong vòng tay của ông già Noel. Anh Andres Capana, du khách từ Malaysia, cho biết:
Chúng tôi tới với khu phố nghệ thuật này với mục đích là hỗ trợ những nghệ sĩ và chương trình nghệ thuật tại đây, và tôi nghe thấy là có ông già Noel tới đây, vì thế mà tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này để cho mấy đứa nhỏ được gặp ông già Noel, vốn là giấc mơ của chúng. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, và tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Chị Jerry Cullen từ Virginia nói:
Thực sự là một lễ hội tuyệt vời ngày hôm nay. Những hoạt động như thế này tạo ra không khí sôi động, vui vẻ cho những ngày nghỉ cuối năm sắp tới. Rõ ràng trong cả một năm thì bạn không thể bỏ qua những chương trình lễ hội như thế này vì nó chỉ có mỗi năm một lần mà thôi.
Trong những ngày này thì toàn bộ khu phố cổ Alexandria cũng đã được trang trí đèn màu và có thể nói mọi con đường trong khu phố cổ này đều ngập tràn không khí Giáng sinh. Những nhà hàng, quán cà phê lúc nào cũng đông khách và mở cửa muộn hơn dịp này. Tại khu quảng trường trung tâm, một cây thông Noel lớn cũng đã được dựng lên thu hút rất nhiều gia đình tới đây chụp ảnh. Và sau một đêm ăn uống vui chơi đầm ấm bên gia đình và bạn bè, mọi người có thể ra về trên những chuyến xe miễn phí được bố trí riêng, phục vụ những du khách tới với lễ hội như thế này. Lễ hội ánh sáng trên sông tại khu phố cổ Alexandria là một hoạt động hàng năm được tổ chức vào cuối tuần đầu tiên của tháng 12 để chào đón những sự kiện và dịp nghỉ lễ cuối năm.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự thị trấn Santa Claus của Mỹ.
Thị trấn Santa Claus với số dân khoảng gần 2.500 người thuộc quận Spencer, nằm ở vùng Tây Nam tiểu bang Indiana. Thị trấn có một trạm bưu điện mang tên là Santa Claus. Đây cũng là trạm bưu điện duy nhất trên thế giới mang tên ông già Noel. Cũng vì tên này nên hàng năm các em đều viết thư đến đây để cầu xin những điều các em muốn. Dù thị trấn bé nhỏ này cách Bắc Cực tới 6.000 km về phía Nam, nhưng cư dân ở đây là những hỗ trợ viên đắc lực của ông già Noel. Vì mỗi năm, họ nhận được gần 25.000 bức thư gửi ông già Noel và họ hồi âm từng lá thư một. Theo truyền thuyết, ông già Noel được những chú lùn giúp gói quà, chất lên xe do những chú tuần lộc kéo đi khắp thế giới phát quà cho các em học giỏi có hành kiểm tốt. Bà Patricia Koch thuộc bưu điện Santa Claus nói:
Chúng tôi được biết là vào năm 1914, ông giám đốc bưu điện bắt đầu trả lời các bức thư của các em gửi đến.
Đến năm 1930, ông giám đốc bưu điện Santa Claus cảm thấy bị quá tải. Khi cha của bà Patricia Koch biết được chuyện này, ông huy động các cựu chiến binh địa phương, hội cựu chiến binh Mỹ, các tu sĩ trong khu vực, các lớp đánh máy ở trường trung học và tổ chức thành nhóm đầu tiên tình nguyện trả lời thơ. Bà Patricia bắt đầu tham gia việc này hơn một thập niên sau đó. Trong những ngày này, các ông già Noel này gửi đi một trong bốn mẫu thư với những thông điệp tích cực, khuyên các em biết san sẻ, ngoan ngoãn và biết giúp đỡ người khác. Tuy nhiên cũng có một chút gì đó cho cá nhân từng em một. Bà Patricia Koch nói:
Chúng tôi không bao giờ hứa điều gì và chúng tôi cũng không bao giờ khiển trách các em. Chúng tôi chỉ khuyến khích. Trên thư nêu tên các em, vì vậy có chút gì đó mang tính cá nhân cho từng em.
Thư đến thị trấn Santa Claus quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào tháng 11 và tháng 12. Trưởng phụ trách thư từ của bưu điện, ông Ed Reinhardt, nói: Không có nước nào trên thế giới mà không có thơ gửi đến đây. Và dịch vụ bưu điện Mỹ đảm bảo là các bức thư được chuyển tới Indiana, dù địa chỉ ghi trên thư ở đâu, như thế nào đi nữa. Ông Ed Reinhardt nói:
Có thư chỉ cần đề người nhận là Santa hay Bắc Cực vậy thôi. Một số thư còn ghi người nhận là ông già to mặc đồ đỏ.
Có khi có những lá thư đến từ các em nhỏ, không dán tem hoặc chỉ dán một mẫu sticker nhỏ trên góc thôi. Dù cố gắng trả lời từng bức thư một, nhưng đôi khi ông già Noel cảm thấy buồn lắm vì các em không đề địa chỉ để hồi âm. Một nhóm có nhiệm vụ dò kiếm tung tích các bức thư không địa chỉ sẽ lần theo dấu bưu điện đóng tên thơ. Nhưng đôi khi bấy nhiêu cũng không đủ để tìm ra chủ nhân bức thư. Vì vậy, họ khuyến khích các phụ huynh nhớ kiểm tra xem các em có ghi địa chỉ người gửi trước khi gửi thư hay không. Năm nay, đồ chơi Hatchimal, iPhone, chó con và ngựa pony được các em yêu cầu nhiều nhất, nhưng cũng có nhiều yêu cầu từ người lớn. Chẳng hạn như những người trẻ Trung Quốc cầu xin thi cử thành đạt hoặc được vào đại học. Ông Ed Reinhardt chia sẻ:
Chúng tôi cũng nhận một số thư của người lớn cầu ước nhẫn kim cương hay một tấm chồng, cũng có người xin được lành bệnh.
Những phụ tá của ông già Noel chưa bao giờ nghĩ đến chuyện việc tốt của họ được chú ý và họ quyết tâm thực hiện những lời cam kết là tiếp tục trả lời thư không công. Bà Patricia Koch nói:
Mọi việc diễn ra vì có những người tốt quan tâm đến tinh thần thực sự của lễ Giáng sinh và ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Khoảng 3,6 triệu khách du lịch Trung Quốc đã tới Việt Nam từ đầu năm cho tới tháng 11, theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam được Tân Hoa Xã trích dẫn. Lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam tăng gần 50% trong năm nay, một phần nhờ vào hội nghị APEC tại Đà Nẵng, nơi đón tiếp nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người đứng đầu nhà nước Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn 21 nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng, sau đó tới Hà Nội gặp các lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm gần 1/3 trong tổng số hơn 11,6 triệu khách du lịch tới Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay. Tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng gần 28% so với năm ngoái. Lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam tăng hơn 55% là tỷ lệ tăng cao nhất và tiếp theo là từ Trung Quốc. Việt Nam đã chủ động quảng bá du lịch tại nhiều các khu du lịch lớn ở các thành phố của Trung Quốc và phối hợp với các quan chức địa phương để quản lý các hãng lữ hành không phục vụ tốt, theo China Daily. Việt Nam hy vọng thu hút khoảng 4 triệu khách du lịch Trung Quốc trong tổng số 13 triệu khách quốc tế mà Việt Nam đặt ra trong năm nay, theo Tổng cục Du lịch Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam tăng mạnh với số lượng áp đảo chiếm hơn 30% lượng khách quốc tế và hơn 40% lượng khách từ châu Á. Tuy nhiên, việc du khách Trung Quốc tăng mạnh không khiến Việt Nam vui mừng, bởi hiện nay ở một số địa phương, du lịch đã và đang phải tìm cách dẹp bỏ vấn nạn khách du lịch không đồng do các hãng lữ hành và doanh nghiệp Trung Quốc thao túng, theo Vietnamnet trích dẫn nguồn dân trí. Tình trạng này gây ra việc phá giá các tour du lịch và hạn chế sức mua sắm tại Việt Nam. Theo nguồn tin này, số tiền chi tiêu của khách Trung Quốc tại Việt Nam không tỷ lệ thuận với số lượng khách nước này tới Việt Nam. Nguyên nhân chính là do vấn nạn không đồng gây nên khi các hãng lữ hành cấu kết với doanh nghiệp du lịch Việt Nam có liên doanh hoặc người đại diện là Trung Quốc để đưa khách du lịch vào các địa điểm du lịch trong tour du lịch mua sắm riêng do họ lập ra để tránh thuế. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, cựu lãnh đạo ngành du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái cho biết một trong những cách tránh thuế này là khách du lịch mua hàng ở Việt Nam trong các tour du lịch này nhưng thanh toán ở Trung Quốc. Truyền thông trong nước cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn tái diễn vấn nạn du khách không đồng gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam. Việt Nam gần đây đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân nhiều nước châu Âu và đây là lý do chính khiến lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh trong năm nay. Theo thống kê của VN Media, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới có lượng khách quốc tế tăng nhanh nhất trong năm 2017.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự di dân từ Trung Mỹ.
Gladys Vanessa Chinoy học thuộc lòng số điện thoại của mẹ em đang sống ở thành phố New York. Vào ngày học cuối cùng ở trường, em đón xe buýt đến biên giới phía bắc của Guatemala. Hành trang không có gì ngoài mấy bộ đồ trên lưng. Cô bé 14 tuổi vượt qua sông Naranjo bằng một cái bè làm từ lốp xe tải để vào Mexico. Tại đây em nhập hội cùng một nhóm 5 người phụ nữ và hơn một chục trẻ em khác đang chờ đợi cùng với một tay đưa lậu người, được trả từ 6.000 tới 7.000 đô la để đưa mỗi một di dân đến Mỹ. Những người phụ nữ và trẻ em ngồi đợi bên cạnh đường ray xe lửa ở thị trấn nhỏ thuộc bang Chiapas, miền nam Mexico, cho đến khi tiếng rít của còi xe lửa và ánh đèn pha xuyên qua màn đêm. Rồi đột nhiên, hàng chục thiếu niên và những người mẹ dẫn con nhỏ túa ra khỏi những căn nhà tối tăm và nhà nghỉ bình dân, hối hả dành những chỗ an toàn nhất trên nóc của đoàn tàu chở hàng hướng về phía bắc. Được mệnh danh là La Bestia hay Quái Thú, đoàn tàu này chở theo hàng chục ngàn người mẹ và trẻ em từ các nước Trung Mỹ như Guatemala, Honduras và El Salvador trên hành trình xuyên Mexico đến Mỹ. Phần lớn những người di cư trốn chạy khỏi tình trạng bạo lực băng đảng đã lên tới mức tràn lan như dịch bệnh trong những năm gần đây. Những người di cư nói họ quyết định bắt tiếng vì nghe nói có một sự thay đổi trong luật của Mỹ yêu cầu lực lượng tuần tra biên giới nhanh chóng thả những người mẹ và trẻ em và cho họ ở lại Mỹ. Niềm tin rằng những người phụ nữ và trẻ em có thể an toàn đầu thú với chính quyền ngay lúc họ đặt chân vào nước Mỹ đã thay đổi tính toán của hàng chục ngàn cha mẹ, không còn lo lắng về việc con cái của họ phải thực hiện những chuyến đi nguy hiểm lên hướng Bắc qua ngã Mexico, có thể mất mạng vì nhiều ngày cuốc bộ qua sa mạc phía tây nam của Mỹ. Có người không sống sót qua cuộc hành trình bởi vì gặp phải vấn đề với đoàn tàu, dơ bẩn, sa mạc, tất cả những thứ đó, Gladys nói. Nhưng tạ ơn Chúa, họ có luật đó và tụi cháu không phải băng qua hết sa mạc để tới. Với mái tóc đen dài và luôn nở nụ cười, Gladys nói em muốn trở thành bác sĩ. Em háo hức vì sắp được gặp mẹ hơn là sợ hãi về chuyến đi. Mẹ em nói bà nhận thức được những hiểm nguy của chuyến đi, nhưng cuối cùng quyết định thử một phen sau 5 năm xa cách. Không cho biết tên vì đang ở Mỹ bất hợp pháp, mẹ Gladys cho biết bà nghe nói hễ Gladys vào tới Mỹ là có thể được ở lại, và rằng tất cả những gì các em nhỏ cần làm là nộp mình cho lực lượng tuần tra biên giới. Niềm tin của những người di cư không hẳn là sai lạc. Trong khi người Mexico thường nhanh chóng bị trả về nước khi bị bắt giữ, những cơ sở câu lưu ở biên giới bị quá tải khiến chính phủ không cách gì có thể chăm sóc cho hầu hết những trẻ em Trung Mỹ và cha mẹ của chúng. Những trẻ vị thành niên vượt biên một mình thường được trao cho người thân ở Mỹ chăm sóc. Còn những người mẹ dẫn theo con cái được thả đi với một thông báo yêu cầu sau đó trình diện ở tòa án di trú. Trong khi nhiều trẻ em và gia đình cuối cùng có thể bị trục xuất, nhiều người gọi điện thoại về nhà nói họ có thể tự do đi lại khắp nước Mỹ, trong khi hồ sơ phải đi qua một quá trình có thể mất nhiều năm. Cô Sophia, 31 tuổi, cho biết cô đứng trước một lựa chọn khắc nghiệt. Hoặc là thực hiện chuyến hành trình nguy hiểm lên hướng Bắc, hoặc là chết chắc dưới tay những băng đảng tội phạm trong thị trấn quê nhà của cô ở El Salvador.
Hace 13 días yo salí de mi casa porque Tôi bỏ nhà đi 13 ngày trước bởi vì tôi có đứa con trai 16 tuổi và bọn chúng muốn tuyển mộ nó vào băng đảng tội phạm và dọa tôi rằng nếu không tham gia, chúng sẽ giết nó hoặc là tôi, cô Sophia nói. Những người phụ nữ khác ở nơi tạm trú của cô Sophia kể lại rằng những băng đảng ở nhà tống tiền họ và cuối cùng cướp lấy mọi thứ, cả nhà của họ. Không còn tiền để giao nộp, các gia đình bị đòi phải cử con cái đi làm tân binh cho băng đảng bạo lực. Thường xuyên bị băng đảng chiếm đoạt của cải và tống tiền, anh Nathaniel Lemus, một thợ máy 30 tuổi ở El Salvador, không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở đó. Anh nói rằng điều quan trọng là cố gắng đưa vợ và các con anh vào tay lực lượng tuần tra biên giới. Bước đầu tiên trong viễn cảnh mà anh hy vọng là một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Con anh sẽ ở lại Mexico chờ thời cơ vượt biên. Khi đoàn tàu chuẩn bị khởi hành vào ban đêm, các gia đình vội vã chạy ra. Những người lớn chìa tay kéo những em nhỏ đang cố sức trèo lên. Họ chen chúc trên nóc những toa tàu. Một số người cắt túi rác làm áo mưa. Những người khác tự cột mình và con cái vào nóc để không bị hất văng xuống. Một hành trình gian truân đang chờ họ phía trước. Bà Cipriana Juarez Diaz ngồi bần thần cạnh bàn thờ đầy nến và hoa rừng. Hôm nay, hàng chục người đổ về căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình bà giữa vùng đồi núi heo hút ở làng San Jose Las Flores, Guatemala. Họ hỏi han và an ủi, và bà thều thào đáp lại bằng chút hơi sức yếu ớt. Gương mặt tiêu tụy của bà hằn lên nỗi đau đã dày vò thể xác và tinh thần hơn 10 ngày qua. Khoảng thời gian kể từ lúc gia đình được báo hung tin cho tới lúc nhận lại xác người con trai, Gilberto Francisco Ramos Juarez. Cuối cùng, Gilberto đã được về nhà trong chiếc quan tài màu xám bạc lạnh lẽo. Những người phụ nữ truyền tay nhau bức hình Gilberto mặc một chiếc áo khoác màu đen và đội mũ lưỡi trai màu đỏ. Họ nâng niu và nhìn ngắm như đang cố gắng hồi sinh những ký ức về cậu bé 15 tuổi này. Nỗi xót xa và thương tiếc bao trùm. Gần một tháng trước, người ta tìm thấy thi thể đã phân hủy của Gilberto ở vùng thung lũng Rio Grande, cực nam bang Texas của Mỹ. Trên cổ em vẫn còn quàng chuỗi tràng hạt mà mẹ đã đeo, và mặt trong khóa dây thắt lưng có ghi lại số điện thoại của người anh trai đang ở thành phố Chicago. Dường như em bị lạc đường trong khi đang đi lên phương Bắc và có thể tử vong do ở ngoài nắng quá lâu. Thi thể của em cách nhà dân gần nhất khoảng 1,6 km. Gilberto là một trong gần 70.000 trẻ em từ các nước Guatemala, Honduras, El Salvador và Mexico đã ồ ạt tràn vào Mỹ trong năm nay, trốn chạy khỏi tình trạng bạo lực, nghèo túng hoặc để đoàn tụ với thân nhân ở Mỹ. Nói trong nước mắt, bà Cipriana cho biết bà đã không thể ngăn bước người con trai thứ hai ra đi. Bà kể lại rằng, dù đã van nài, Gilberto vẫn nhất quyết rời ngôi làng nghèo khó này tới Mỹ để kiếm tiền chữa bệnh động kinh cho bà. Gilberto muốn nối gót người anh trai Espin Ramos đã tới Chicago và đã bắt đầu làm việc trong một nhà hàng. Mỗi tháng người anh gửi về khoảng 100 tới 120 đô la khi có dư giả. Nhưng Gilberto đã để lại mơ ước của mình ở vùng biên giới xa xôi, nơi em trở thành biểu tượng cho những mối hiểm họa mà làn sóng trẻ em di cư từ Trung Mỹ phải đối diện khi vượt biên trái phép vào Mỹ, không người dẫn dắt. Còn trong ngôi nhà này, em để lại nỗi đau khôn nguôi. Đôi bốt và chiếc mũ cao bồi của em nằm ngay ngắn trong tủ quần áo. Đó là những thứ mà em vẫn dùng trong những dịp đặc biệt. Giờ, chúng trở thành kỷ vật của gia đình. Ông Faustino Ramos, cha của Gilberto, hồi tưởng những lời cuối cùng của người con xấu số. Nhà mình ở đây nghèo lắm, cha không thể chữa bệnh cho mẹ. Mình đã thiếu nợ nhiều người rồi. Vì lo chạy chữa cho mẹ mà mình không còn gì cả, hãy cho con cơ hội đi Mỹ. Ông Faustino thuật lại lời Gilberto. Ông cho biết chuyến đi tốn mất 5.400 đô la, gia đình đã vay mượn tay dẫn lậu 2.500 đô la và đến giờ vẫn chưa trả được món nợ này. Cái chết của Gilberto cộng thêm gánh nặng tài chính từ chuyến đi khiến tình cảnh gia đình càng thêm cùng quẫn. Ông Faustino nói, bây giờ điều duy nhất ông có thể làm là đưa con ra nghĩa trang. Gilberto được an táng trên núi. 6 người đàn ông khiêng quan tài vượt qua một con đường quanh co, hẹp và dốc. Rồi nỗi đau kìm nén vỡ òa vào những giây phút nói lời giã biệt cuối cùng.
Thân hình gầy gò của ông Faustino lả đi vì cơn xúc động. Con trai tôi, ông thốt lên, giọng phẫn uất không cam chịu sự sắp đặt của số phận. Những người đàn ông đứng cạnh cố ghì ông lại. Đưa tôi đi với nó. Giọng ông nấc nghẹn giữa tiếng khóc của những người phụ nữ và trẻ em bên chiếc quan tài sắp hạ huyệt. San Jose Las Flores lúc xế chiều, đẹp như một bức tranh. Bản lãng trong màn sương giữa màu xanh mát dịu của cây cối. Khung cảnh gợi lên cảm giác thanh bình và nhẹ nhõm. Nhưng khó có gì có thể làm nhẹ những bước chân nặng trĩu của người đưa tang xuống núi khi ngày sắp tàn.
Tha phương cầu thực là nhan đề bài viết của nhà báo Huy Phương mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây. Người ta định nghĩa tha phương cầu thực là đi nơi khác ngoài quê hương để kiếm ăn, mưu sinh. Sau tháng 4 năm 1975, chính quyền mới ở Việt Nam thường cho những người bỏ nước ra đi đến một quốc gia khác sinh sống là để kiếm bơ thừa sữa cặn, vì miếng cơm manh áo là những người tha phương cầu thực. Không ai hãnh diện phải bỏ quê hương, làng mạc, mồ mả tổ tiên để di cư sang xứ khác vì cơm áo. Một đất nước vì chính kiến khiến người ta bỏ nước ra đi, một đất nước không giữ chân được người dân làm ăn sinh sống trên quê hương mình mà phải bỏ xứ kiếm ăn, là một đất nước có những nhà lãnh đạo tồi. Thử nhìn lại đất nước chúng ta ngày hôm nay, một xứ nông nghiệp mà lâm vào tình cảnh đến mùa lúa không có người canh tác. Hầu hết nông dân đều đã bỏ xứ ra đi tìm nơi khác, nghề khác để làm. Chính quyền trước cảnh đất ruộng bỏ hoang đã hứa sẽ cung cấp giống lúa tốt, chịu mặn, nhưng con số nông dân chịu một nắng hai sương cày cấy không còn lại bao nhiêu. Ông Đặng Thanh Quang, Phó Chủ tịch huyện Trần Đề, Sóc Trăng kêu gọi cha mẹ, vợ con những người bỏ xứ hãy vận động cho họ quay về làm đất cho kịp vụ lúa mới. Hồi tháng 9 năm 2016, Ngân hàng Thế giới, gọi tắt là WB, công bố bản báo cáo phát triển Việt Nam 2016 cho thấy cơn sốt nông dân bỏ ruộng đồng từ nông thôn ra thành thị giờ đã trở nên trầm trọng. Không chỉ nông dân ở miền Bắc, miền Trung là những nơi khí hậu không thuận lợi cho nông nghiệp, mà còn cả nông dân từ đồng bằng sông Cửu Long, nơi từ xưa được gọi là vựa lúa Đông Nam Á.
Theo cuộc tổng điều tra dân số của Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2014, mặc dù có 97.000 người từ nơi khác đến đồng bằng sông Cửu Long, nhưng từ năm 1984 đến 1989 đã có 92.000 người. Năm 1994 đến 1999 có 230.000 người. Năm 2004 đến 2009 có 733.000 người. Năm 2009 đến 2014 có 544.909 bỏ vựa lúa Cửu Long để đi xứ khác mưu sinh kiếm ăn. Tính ra trong vòng 30 năm, hơn 1.500.000 người đã bỏ xứ sở của mình, một nơi có tiếng là mảnh đất màu mỡ, chủ phú nhất Việt Nam, để đi tha phương cầu thực. Trong 10 tháng đầu năm 2016, tại Cà Mau có 26.000 người bỏ xứ đi nơi khác làm thuê. Kiên Giang con số này là 20.000 người, Sóc Trăng là 10.000 người. Đó là chuyện những nông dân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, còn ngư dân vùng biển của quê hương lại lâm vào cảnh tệ hại hơn. Họ không còn đánh bắt được trong vùng biển quê hương, một phần biển đã nhiễm độc, một phần ra khơi thì bị tàu lạ Trung Cộng xua đuổi đánh đập, bắt bớ, nên đành phải làm những ngư dân đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của các nước láng giềng. Từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 3 năm 2017, đã có 134 tàu với hơn 1.000 ngư dân của tỉnh Bà Rịa, Xuyên Mộc, Long Điền bị nước ngoài bắt giữ do xâm phạm vùng biển đánh bắt hải sản trái phép. Trong đó 132 tàu với 997 ngư dân bị Indonesia bắt giữ, hai tàu khác do Malaysia bắt giữ. Malaysia tố cáo lãnh hải của họ bị các tàu cá Việt Nam xâm phạm nhiều nhất, dựa trên số liệu các vụ bắt giữ của nhà chức trách Malaysia trên Biển Đông. Bộ trưởng đặc trách an ninh quốc gia Shahidan Kasim ngày 8 tháng 4 cho biết trong tổng số 273 vụ bắt giữ từ năm 2010 tới tháng 2 năm nay, các tàu cá Việt Nam chiếm phần lớn. Gần đây, ngư dân Việt Nam lại lân la đến Papua New Guinea và vùng biển Úc Châu để bắt trộm hải sâm. Một số đã bị bắt tù và phạt tiền, khiến đại diện Bộ Nông nghiệp Việt Nam phải sang Port Moresby, thủ đô của Papua New Guinea để ký cam kết hứa ngăn chặn ngư dân của xứ mình đến trộm hải sâm ở đây. Biển Đông bị Trung Cộng khống chế, ngư dân Việt Nam phải tha phương vào vùng biển các nước khác kiếm ăn. Lớp bị bắt, lớp bị giết, lớp bị săn đuổi, lớp bị bắn chìm. Ngư dân miền Trung vốn tay chài tay lưới, sống với nghề biển lâu năm, nay trở thành công nhân xuất khẩu bất đắc dĩ, nôm na là bỏ nghề, lưu lạc đi làm thuê xứ người.
Xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 20 năm trước khi chưa có phong trào ra nước ngoài làm thuê, còn gọi là xuất khẩu lao động, thì xã này cũng như hầu hết đất ven biển miền Trung khác lam lũ quanh năm, nhưng không đủ ăn, đói nghèo cơ cực. Ngày nay nhờ đám tha phương cầu cực làm thuê tận Nam Hàng, đường làng sạch sẽ, nhà cửa cất lên sang sát, khang trang không thua gì nơi phố thị. Chúng ta cứ tưởng tượng một xã ven biển tính tới tháng 3 năm 2016 đã có tới gần 2.700 người đang đi làm thuê ở Nam Hàng, Nhật Bản, Úc, Đài Loan. Làng xóm mới được đỏ da thắm thịt như ngày hôm nay. Cũng như thế, Cương Giáng, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, giàu có bậc nhất xứ Nghệ nhờ nguồn thu từ tha phương. Xã hiện có khoảng 2.000 người đi làm ăn ở các nước như Nam Hàn, Đức, Nga, Thái Lan, Lào. Nhờ nguồn ngoại tệ gửi về từ nước ngoài mà tới nay xã có trên 1.000 nhà dân xây nhà lầu trị giá cả triệu đô la, trong đó có nhiều gia đình có xe hơi.
Hiện nay, nhà nước có chính sách đào tạo cho ngư dân trong độ tuổi từ 18 đến 35 để đưa sang Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc làm thuê. Nhưng muốn đi sang các nước này phải tốn kém một khoản chi phí khá lớn. Số ngư dân không có tiền chạy xuất khẩu đã tìm cách trốn qua tàu, làm thuê như làm bánh kẹo ở các nhà máy chế biến nhựa, nông sản và một số công trình xây dựng khu vực biên giới Việt Hoa. Ở trong nước thì dân vào đến tận miền Nam, Vũng Tàu, Biên Hòa để làm ăn, vào biển Ninh Chữ để làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Với những ngư dân Quảng Bình nói riêng và miền Trung nói chung, một khi biển chết, tương lai chết dần chết mòn theo, kéo theo nhiều nhóm ngành nghề khác đành phải ly hương kiếm ăn. Từ sau Tết, mỗi ngày hàng nghìn người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình làm thủ tục đi du lịch nước ngoài như Lào, Thái Lan, nhưng thực tế là đi tìm kế sinh nhai. Đây là khu vực giáp với các tỉnh miền Trung, chỉ cần đi xe hơi hơn nửa ngày trời là sang đến Lào và qua sông Mekong làm thủ tục nhập cảnh là được vào đất Thái Lan. Ngày nay, số người cầu thực ở Lào không ít, người sang Lào làm ăn cho biết, đi làm ở Lào, Thái là được gần nhà hơn, thủ tục không rắc rối, không tốn tiền vé máy bay. Sở Lao động Thương binh Nghệ An cho biết, lượng người làm hộ chiếu giấy thông hành tăng đột biến vào những ngày cao điểm, có thể tới 1.200, tới 1.300 người một ngày. Một điều xót xa là ngày càng có nhiều học sinh ở các xã Lộc Sơn và Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, bỏ học để theo người dân sang Lào làm thuê mà nhà trường và chính quyền không thể ngăn chặn. Nhiều năm trở lại đây, năm nào trường cũng có 30-40 học sinh bỏ học khiến cho các lớp học ngày càng trống vắng, số học sinh toàn trường giảm đáng kể. Tỉnh Kiên Giang thì số nông dân rời quê đi làm ăn ngoài tỉnh tăng khá nhiều, chủ yếu do mất mùa bởi hạn hán và nước ngập mặn thời gian qua. Tại huyện An Biên năm 2015, cả huyện có khoảng 6.000 lao động đi làm ngoài. Trong 4 tháng đầu năm nay, con số này tăng lên 1.400 người. Dân phải rời quê kéo cả nhà đi Sài Gòn, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, thậm chí lên tận Tây Nguyên làm thuê kiếm sống. Tha phương cầu thực trở thành phổ biến vì những gia đình có thành viên tha phương thấy mình ra khỏi được cảnh bần cùng đói rách. Khổ một nỗi, đất nước nghèo đến nỗi người Việt phải đi móc túi tha phương tận bên đất Nhật, bên Thái Lan. Việt Nam thích làm cường quốc thì lần này được gọi là cường quốc tha phương cầu thực. Quốc sách là bỏ làng làm thuê, ở mướn lần hồi kiếm ăn.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come